Con có nghe Thầy giảng về luật nhân quả, con có thắc mắc rằng thời chiến tranh, ông cha ta, các anh hùng liệt sĩ vì bảo vệ Tổ quốc mà đánh giết giặc ở ngoại xâm, hay thời nay các vị thẩm phán thực hiện nhiệm vụ nhân danh nhà nước tuyên xử phạt tử hình đối với người phạm tội, vậy những người này có bị ảnh hưởng bởi nghiệp sát sinh không ạ? Làm thế nào để hóa giải nghiệp đó ạ? Nam Mô A Di Đà Phật. Câu hỏi rất hóc đấy chứ không phải đơn giản đâu. Bảo mới đến chùa nhưng mà hỏi cái câu rất là hóc đấy. Rất là hóc búa đấy. Có cái câu hỏi này mà gì trả lời mà không khéo á, thì cái người trả lời lại trở thành gì? Vi phạm pháp luật, phản bội Tổ quốc. Không đơn giản đâu các quý vị. Đấy. Bảo là mới đi chùa mà hỏi câu này thì chắc chắn là phải cái người gì có tri thức gì? Tri thức rất là cao. Nhưng khổ cũng không may cho Phật tử này. Gặp ngay cái ông sư văn hóa cấp thấp. Cho nên thầy chắc chắn trả lời câu này sẽ không hay đâu. Thật đấy. Người hỏi thì văn hóa ở trên cao, còn người trả lời thì văn hóa lại thấp lè tè ở dưới gì? Dưới mặt đất thì chắc chắn là khó có thể trả lời được cho vị này hài lòng được. Tuy nhiên, buổi đầu xuân năm mới, nếu mà không nghe trả lời một chút nào thì e sợ rằng các quý vị lại nghĩ là gì? Cái ông chủ trì ông kiêu lắm. Hoặc là gì mình đưa câu hỏi mà ông đọc lên rồi mà ông không trả lời làm cho mình gì? Làm cho mình xui cả năm. Thì cũng tội ra. Cho nên thôi thì các cụ nói gì? Không có cua thì bắt cá làm gì? Làm trọng vậy. Thôi thì cũng mạo muội mạn phép trả lời sơ qua để Phật tử này và đạo tràng chúng ta cùng tham khảo. Xin thưa các quý vị, thế giới Sa Bà của chúng ta gọi là cõi gì? Cõi Uế Độ, thánh phàm đồng cư. Chính vì là cõi Uế Độ, thánh phàm đồng cư, cho nên mới có gì? Thánh là những người gì? Có trí tuệ, có đạo đức, có sức khỏe, có thế lực gì? To lớn để bảo vệ, để dạy dỗ, để dẫn dắt cho gì? Cho phần đại đa số quần chúng nhân dân họ được bình an, được ấm no hạnh phúc, được sống trong một cái cuộc sống nó bớt khổ hơn thôi. Chứ nói không khổ thì không đúng, bớt khổ hơn. Chính vì vậy mà chúng ta thấy gì? Hàng ngàn năm trước đây bắt đầu là có những bộ gì? Bộ lạc, đúng không? Có những bộ lạc để làm gì? Để cùng nhau, đầu tiên là chống gì? Đầu tiên là chống những cái loại thú gì? Thú rừng, nhưng là voi rừng, nhưng là hổ, là báo, là sư tử, là các loài thú dữ vân vân. Sau đó thì giữa con người với con người nảy ra rất nhiều lòng tham, cho nên mới có cái chuyện là cướp bóc tranh giành. Vì có cái chuyện cướp bóc tranh giành, lòng tham, cho nên giữa bộ lạc này đến cướp bộ lạc kia. Chính vì vậy mới gì? Mới có các bộ lạc mới phải đoàn kết nhau lại để bảo vệ những người già, trẻ em và phụ nữ. Bộ lạc là những cái thanh niên trai tráng thì kết hợp nhau lại bảo vệ người già, trẻ em và phụ nữ, những người ốm, người bệnh, vân vân, những người yếu thế. Chúng ta thấy bắt đầu cái thể chế chính trị xã hội ở trên trái đất của chúng ta nó bắt đầu hình thành dần dần từ đó, là những bộ lạc. Từ những bộ lạc sau này mới thành những quốc gì? thành mấy quốc gì? Quốc gia. Bộ lạc thì nó bé hơn, nhưng khi mà quốc gia thì nó thành gì? Lớn hơn. Cho nên chúng ta thấy mục đích thành lập một quốc gia chính là bảo vệ gì? Bảo vệ cho những người già, người trẻ và người yếu thế, họ được sống gì? Hòa bình. Được sống có một cuộc sống gì? Tốt đẹp hơn. Và chúng ta thấy các nhà nước quản lý mọi cái vân vân, từ đó thì nó phát sinh ra. Và cho đến bây giờ là thế kỷ 21 này, năm 2024 này, chúng ta thấy thì các quốc gia, gần như quốc gia nào cũng có quân đội. Nhưng có một vài quốc gia trên thế giới thì thầy xem một cái chương trình thế giới đó đây thì nó là có một vài, có một hai ba quốc gia trên thế giới là không có quân đội, chỉ có cảnh sát thôi. Nhưng mà cả một cái đất nước của họ cũng chỉ có khoảng độ 100 cảnh sát, hơn 100 cảnh sát thôi. Vì sao? Vì gọi là một đất nước nhưng thực tế nó là một cái đảo. Cả một cái đất nước của họ có mấy nghìn người ấy mà các quý vị. Có mấy nghìn người thì họ cũng tuyên bố là một quốc gì? Một quốc gia. Là một cái đảo ấy, nhỏ nhỏ ấy. Các vị xem cái chương trình khoa học cái thế giới đó đây, vân vân đó, thì sẽ thấy cái một số cái câu chuyện. Họ không có quân đội, nhưng họ chỉ có vài chục cảnh sát. Đó là vì đất nước của họ quá nhỏ, có mấy nghìn người. Cả cái đất nước của họ không bằng cái thị xã Sơn Tây của chúng ta này. Một cái quốc đảo nhỏ nhỏ thôi mà. Một hòn đảo, đúng là một hòn đảo, nó tuyên bố độc lập. Cho nên là chúng ta mới thấy rằng sở dĩ vì sao mà phải có quân đội, phải có những người cầm súng đánh giặc để bảo vệ tổ quốc, đó chính là vì gì? Chính là vì bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những con người, những tầng lớp yếu thế hơn. Cho nên ở đây câu hỏi này theo quan điểm của Phật giáo, nói về nhân quả của nhà Phật thì nói là gì? Giết người thì đền tội, giết người thì phải bị quả báo, vân vân. Nhưng mà trường hợp Phật tử này hỏi là một chiến sĩ, là một người cầm súng đánh giặc thì có bị quả báo không, bị nhân quả không? Câu hỏi này ngày xưa vua A Xà Thế đã hỏi Đức Phật, và Đức Phật đã yên lặng không trả lời vua A Xà Thế. Kính thưa các quý vị, vì sao? Vì vua cha của A Xà Thế, tức là vua Tần Bà Sa La, vì mến mộ Phật cho nên á, để cho dân chúng xuất gia theo Phật thì rất nhiều, và thậm chí là cả những người ở trong, đang ở trong quân đội, trong quân đội á, nó phải ở ngoài chiến trường bảo vệ biên cương tổ quốc, nó khổ quá, nó đi, nó bỏ quân đội, nó về đi xuất gia theo Phật. Đấy, đang ở ngoài xa trường, ở ngoài quân đội đó, bỏ chốt giữ biên cương của tổ quốc, đi về là xin xuất gia theo Phật. Mà xuất gia theo Phật thì vua Tần Bà Sa La là đệ tử tại gia của Đức Phật, rất kính trọng Đức Phật, và chính vua Tần Bà Sa La cũng muốn xuất gia, nhưng mà Đức Phật gì? Ngăn cản, Đức Phật không cho. Do đó là vua Tần Bà Sa La gì? Quân lính của mình là xuất gia, vua Tần Bà Sa La rất là vui mừng và cũng không cản. Thậm chí ở trong hoàng cung ấy, thê thiếp của mình có vị nào lúc đấy thì nữ giới chưa được xuất gia, những vị hoàng tử, hoàng tộc, hoàng thân cốt thích, ai muốn xuất gia thì Tần Bà Sa La rất là hoan hỉ cho xuất gia. Chính vì vậy mà tạo thành một cái gì, một cái làn sóng xin xuất gia với Phật. Mà đặc biệt là gì, những người ở ngoài chiến trường, ở ngoài quân đội, họ khổ quá, nhiều người họ khổ quá, họ đi về họ xuất gia với Phật. Và A Xà Thế thấy cái việc đó không bằng lòng, ngăn cản vua cha, nhưng mà vua cha gì? Vua cha không đồng ý. Thầy nghĩ rằng cũng chính có thể một trong những cái nguyên nhân đó nữa mà khiến cho A Xà Thế gì mới lập mưu để cướp đoạt ngôi vua của vua cha mình. Thì chúng ta biết mà, quân đội mà ở ngoài xa trường bỏ hạ gươm đao giáo mác để xuất gia theo Đức Phật rất nhiều. Và sau này khi A Xà Thế lên ngôi, A Xà Thế cấm tuyệt cái việc đó. Và khi mà mới lên ngôi, A Xà Thế cấm tuyệt cái việc đó, mà thậm chí là còn gì, là còn cùng với trước khi lên ngôi còn kết hợp với Đề Bà Đạt Đa rồi 2-3 lần mưu đồ giết Phật nữa cơ. Đó có nghĩa là người ta có một cái gì đó nó nhìn nhận nó trái với quan điểm của nhau giữa Thái tử Hoàng tử A Xà Thế và Đức Phật lúc bấy giờ. Tần Bà Sa La là vua cha hết sức là kính Phật, tạo mọi điều kiện cho Phật, thậm chí là cho cả quân đội của mình hạ gươm đao giáo mác để xuất ra theo Phật. A Xà Thế thế đó là mối nguy của quốc gia, không còn người bảo vệ biên cương tổ quốc thì lúc đó nó nước mất là nhà tan, thì Phật tu với ai, tăng tu với ai, tăng ni Phật tử tu với ai, ai là người bảo vệ quốc, nước mất nhà tan rồi thì chùa chiền cũng còn đâu nữa, tăng ni cũng còn đâu nữa, và Phật cũng làm sao mà đi mà yên thân mà đi hoàng pháp, vân 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 vân. Cho nên á, khi A Xà Thế lên ngôi mà hồi tâm chuyển ý lại và theo Phật rồi á, A Xà Thế mới bạch với Đức Phật là những người tham gia chính trị quân đội bảo vệ tổ quốc như vậy, họ cầm gươm đao giáo mác cung tên để đánh giặc để giữ yên bờ cõi cho nhân dân, như vậy họ có chịu nhân quả không? Những người đó sau khi mất đi có bị đọa lạc vào trong 3 đường ác như trong kinh Nhân Quả Đức Phật nói không? Đức Phật yên lặng không trả lời câu hỏi của A Xà Thế. Lúc này A Xà Thế đã là một Phật tử rồi, một vị vua tin Phật rồi. Đức Phật không trả lời câu hỏi đó của A Xà Thế, nhưng mà Đức Phật gì? Quay lại bảo với tôn giả A Nan: này A Nan, từ giờ trở đi ông hãy thông báo gì ở trong tăng đoàn Như Lai, không cho những người đang tham gia gì ở trong quân đội hoặc là ở trong gì làm quan lại ở trong triều đình xuất gia làm đệ tử Phật khi chưa được gì, chưa được vua đồng ý. Và kể từ đó là gì, những người xuất gia không được gì, người thân đồng ý thì cũng không cho luôn. Cái người thân không đồng ý thì từ trước rồi, nhưng đến nay nó nâng lên một tầm nữa, tức là những người đang làm công việc triều đình mà không được vua, không được triều đình nhá cho đi xuất gia thì đệ tử, các đệ tử của Đức Phật không được nhận, không được thế pháp, không được cho xuất gia. Vì sao? Đặc biệt là tầng lớp gì đang tham gia quân đội bảo vệ biên cương của đất nước, nếu chưa được vua đồng ý cho xuất gia thì tuyệt đối tăng ni không được độ cho những người đó xuất gia. Đó là gì? Là giáo chỉ của Đức Phật dạy cho A Nan. Chúng ta qua đó chúng ta thấy là gì? Ngầm hiểu rằng Phật tuy không trả lời câu hỏi của vua A Xà Thế, nhưng Phật đã là gì? Có ngay một cái động thái. Chúng ta là người học Phật, chúng ta phải hiểu có những sự việc không thể gì cứ thế mà bô bô mà nói ra được. Nói ra thì nó là gây ra một cái phong trào, cái dư luận và cái tranh luận ở trên gì? Ở trên xã hội, đặc biệt là thế kỷ 21, là hơi một tí là lên mạng là gì? Cãi nhau, inh củ tỏi ra. Mà cãi nhau ở trên mạng thì xin thưa các vị, họ chả biết đúng sai, cứ vào đọc comment là chửi đã. Họ chả biết là vị đó là cao tăng hay là vị tu sĩ mới xuất gia, một vị có công với đất nước, với Phật giáo, hay là vị đó là vị tu sĩ lợi dụng Phật giáo. Chửi hết, chửi ráo hết các quý vị. Xã hội bây giờ công nghệ thông tin truyền thông nó phát triển cũng tốt thật, Nhưng cái mặt trái thì cũng rất là nguy hiểm. Nếu mà chúng ta không an nhẫn, không có trí tuệ, không chịu được và không chịu nhẫn được một cái vào mà đôi co với nhau ở trên đó thì mệt mỏi lắm. Chúng ta biết cái vào mà xem, có rất nhiều những trang mạng nó chửi Phật không ra cái gì cả. Nó chửi Phật là cái thằng bất hiếu, cái thằng bất trung, cái thằng bất nhân, cái thằng bất nghĩa. Bỏ vua cha, bỏ bố bỏ mẹ đi tu là bất gì? Bất hiếu. Bỏ vợ bỏ con mà đi tu là gì? Là bất nhân, bất nghĩa, bất trung. Bỏ tổ quốc mà trốn đi tu á, thành Phật á, cũng là gì? Bất trung. Vân vân và vân vân. Chúng ta biết đó không phải là một Phật tử, đó không phải là một người học Phật, mà đó là một những kẻ gì? Kẻ theo tôn giáo khác. Nó làm những cái clip đó để cho Phật tăng ni Phật tử chúng ta thì người nào mà yếu yếu á, là hoang mang, là thoái tâm, là bỏ đạo để theo gì? Theo họ vậy. Rồi chúng ta thấy thì có cũng khá nhiều clip nó chửi vị cha già dân tộc của Việt Nam chúng ta, đó chửi Chủ tịch Hồ Chí Minh đó. Nó chửi thậm tệ, chửi kinh lắm các quý vị. Chúng ta cấm được đâu. Cho nên nó có những cái hiểu ở trong lòng nhưng không nên nói ra vậy. Nói ra thì xã hội họ gì? Họ sẽ gây ra tranh cãi, xảy ra đấu tranh. Ví dụ như câu hỏi Phật tử này nói rằng trong thời chiến tranh cha ông ta cầm súng đánh giặc. Như vậy những người đánh giặc bảo vệ tổ quốc, bắn kẻ thù đó có bị tội theo nhân quả không? Có bị đọa địa ngục không? Có đọa súc sinh, có đọa ngạ quỷ không? Vân 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 vân. Cho nên xin thưa các quý vị, thầy mới nói rằng tuy là một Phật tử mới vào đạo nhưng hỏi câu hỏi là gì? Thực sự rất là cao, là sâu. Câu hỏi này mà hơn 2600 năm trước, 500 năm trước, A Xà Thế đã hỏi Đức Phật. Đức Phật đã yên lặng không trả lời. Chúng ta tự hiểu. Tự hiểu. Vì thầy cũng xin giải thích nhỏ nhỏ một chút. Có những trường hợp giết giặc thì trở thành anh hùng của dân tộc, đúng không? Chúng ta thấy như Việt Nam chúng ta gì? Như Đức Thánh gì? Đức Thánh Gióng đánh giặc Ân ở triều đại Hùng Vương thứ 6 trong 18 đời Hùng Vương. Thì chúng ta thấy Đức Thánh Gióng trở thành vị thánh của dân tộc Việt Nam. Đó, đánh giặc nhưng trở thành thánh của dân tộc. Đức Thánh Tản Viên cũng đánh giặc mà trở thành thánh của dân tộc. Rồi chúng ta thấy Đức Thánh gì? Đức Thánh Trần. Đức Thánh Trần Hưng Đạo đánh giặc, giết giặc mà trở thành vị thánh ở trong lòng dân tộc. Đấy, chúng ta nhớ. Nhưng cũng có vị cầm súng, cầm đao ra chiến trường nhưng lại trở thành tội đồ của dân tộc. Cho nên một câu hỏi này bất cứ ai cũng không thể trả lời được chuẩn xác 100%. Văn hóa có đến đâu đi chăng nữa, có là giáo sư, có tiến sĩ đi chăng nữa cũng không thể trả lời được 100%. Huống chi là vị sư trình độ có lớp 4 như thầy. Cho nên các vị hoan hỉ cho. Còn việc thẩm phán cũng thế thôi. Thẩm phán là người cầm cân nảy mực pháp luật. Nếu như anh về gì? Anh vì pháp luật, anh trừ gian diệt ác để bảo vệ pháp luật, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chân lý, thì cái người làm thẩm phán đó được coi như là gì? Nam mô đấu chiến thắng Phật ở trong kinh nhà Phật của chúng ta vậy. Hay là giống như trong bộ phim Tây Du Ký, giống như là tôn gì? Giống như Tôn Ngộ Không ấy, có con mắt thần để nhìn thấy gì? Cái ác để trừng trị, để dẹp đường cho cho sư phụ, cho đường tăng đi thỉnh, thỉnh kinh để truyền bá chính pháp, truyền bá đạo đức, truyền bá nhân quả, vậy vân vân. Cho nên thiện hay ác nó không phải ở cái nghề thẩm phán hay là ở trong quân đội, mà nó ở từ cử chỉ hành vi của mỗi người ở trong đó. Vậy các quý vị, không có cái gì là gì thiện tất cả, mà cũng chẳng có cái gì là ác tất cả. Trong giáo lý nhà Phật chúng ta, không phải là ai xuất gia cũng trở thành bậc thánh tăng, không phải Phật tử nào cũng trở thành một Phật tử thuần thành, xuất sắc, tín tâm mộ đạo, tu tập đúng chính pháp. Tăng ni cũng vậy, Phật tử cũng thế. Trong tất cả các tổ chức chính trị, xã hội, tôn giáo trên thế giới cũng đều như vậy các quý vị. Cho nên ở thế giới, ở cõi Sa Bà, gọi là cõi Sa Bà gì là kham nhẫn, là uế trược này, chúng ta mong muốn có một cái gì đó nó tuyệt đối á, xin thưa các quý vị, không có đâu. Không có một cái gì tuyệt đối ở thế giới này cả, chỉ có tương đối mà thôi. Chúng ta đạt được đến chừng mực nào đó và chúng ta gì? Chúng ta tự bằng lòng với nó, chúng ta hoan hỉ với nó và chúng ta được giải thoát với nó, không bị vướng mắc mà nó, tức là được giải thoát, thì đó là gì? Đó là Phật pháp chân chính vậy các quý vị. Đó là chân lý gọi là tuyệt vời ở thế gian này vậy các quý vị. Còn chân lý tuyệt đối với các bậc thánh nhân xuất thế gian đó thì chúng ta phải tu, phải hành thì mới cảm được. Chỉ có ở trong thiền định, chỉ có chỉ trai dĩ giới, nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ, khi chúng ta hoàn toàn chứng đắc như chư Phật Bồ Tát, chúng ta mới hiểu được cái lý vô thường ở thế gian này. Khi đó mọi sự nhìn nhận của chúng ta mới đúng với gì? Chân lý như thực của cuộc sống. Còn bây giờ chúng ta chỉ giống như người chiêm bao mà thôi. Cái thấy, nghe, hay, biết của thế gian chúng ta bây giờ giống như là trong một giấc chiêm bao dài mà thôi.